Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã tiên chứng văn bắt thọ trì nguyện giải nhân lai chân thiệt.
Thưa quý vị, tuần trước chúng ta đã học về cái bản chất của tâm Bồ Đề. Thì trong đó thì Đức Phật có nói rằng cái thành tựu được cái quả vị Bồ Đề đó, cái bản chất của cái mà chúng ta gọi là cái trí giải thoát, có thể có được bằng ba phương cách. Một là nghe mà được, hai là suy nghĩ mà được, ba là nhờ tu hành mà được. Thưa trong những từ ngữ khác á, gọi là văn, tư và tu. Đó là ba cái cửa gọi là tam vô lậu học, ba cái con đường học tập mà khiến chúng ta không còn rơi trở lại cái vòng sanh tử luân hồi. Thưa nghe, nghe pháp, nghe kinh. Thưa khi chúng ta nghe đó, mình phải biết mình nghe cái gì. Thưa có khi chúng ta nghe mà chúng ta không có nghe rõ cái âm thanh chúng ta nghe, mà chúng ta chỉ nghe cái sự giận hờn, sự bực bội, sự đau khổ của riêng mình thôi quý vị. Cho nên khi mình nghe như vậy, xin quý vị về mặt tự tu tự tập thì xin nghe được cái sự khổ đau của mình, xin nghe được cái sự trần tục của mình, bức rứt của mình. Và bên cạnh đó thì cũng xin nghe được cái niềm đau nỗi khổ của người khác, để mà từ đó chúng ta biết được rằng người khác khổ đau thì mình không có nhẫn tâm để mình làm thêm đau khổ cho người khác. Trước khi nói tới nghe thì quý vị nghĩ tới âm thanh. Thì chúng ta nghe là nghe âm thanh quý vị hả? Thế nhưng mà cái nghe đó không quan trọng. Có khi chúng ta nói quý vị, nhưng mà chúng ta không có nói những cái gì mình muốn nói. Vì cái hoàn cảnh xã hội, vì thế này thế nọ thế kia, chúng ta không có nói hết được những cái gì mình muốn nói. Cho nên cái người biết tu tập xin tập nghe những cái gì nói ra, nhưng mà cũng tập nghe luôn những cái gì không được nói ra. Chứ có khi một cái người giận hờn, thì có những người thương mà tỏ vẻ giận hờn bực bội với mình, thì nếu chúng ta cứ bực bội thì mình bực bội lại, thế như vậy là không biết tu tập. Có khi một thái độ bực bội của họ, họ không nói gì hết, thì nếu người biết tu tập có khi nghe được là trong cái lòng họ có sự thổn thức, trong tâm hồn họ có sự băn khoăn mà họ chưa biết nói ra bằng ngôn ngữ với mình thôi. Cho nên xin tập nghe. Ngoài ra cái việc tu tập cũng vậy. Khi chúng ta tới chùa đó, chúng ta nghe lời tụng kinh, tiếng kinh, tiếng kệ, thì à, mình chúng ta chứ là lời tụng kinh hay quá, dễ thương quá. Thế như vậy là mình chỉ phân biệt bằng cái âm thanh của thế tục mà thôi. Nếu mình biết nghe một chút đó, thì sau lưng cái âm thanh dễ chịu, sau lưng cái âm thanh ngọt ngào mình thích nghe đó, thì đó là một sự tu tập. Bởi vì trong đó có sự tu tập, trong đó có sự an lành, trong đó có sự thương yêu. Chúng ta phải nghe bên ngoài, cái nghe của mình phải thấy bên trong của nó, đó là cái gì. Thỉnh thoảng nghe tiếng chuông, xin quý vị tập nhắc cho mình. Nghe tiếng chuông buồn rầu nhẹ, trí huệ trưởng, bồ đề sinh, nguyện thành Phật, độ chúng sinh. Thưa tiếng chuông, chúng ta thấy ở tiếng chuông trống quá, chuông ở đâu mà làm sao mà kêu thanh quá. Khi nghe như vậy chắc là chúng ta vẫn còn dùng tâm địa phàm phu để nghe. Thưa khi nghe tiếng chuông á, mình giật mình đã đang trong một cái thế cờ, trong một cái giấc mơ lớn. Và tiếng chuông là tiếng mà nhắc cho mình tỉnh dậy, để mà thấy rõ được bộ mặt của cuộc đời. Thưa, như vậy là mình biết nghe. Suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ gì? Thưa, chúng ta thường thường chúng ta không suy nghĩ theo chánh pháp. Có bị đặt lại cuộc sống mình suy nghĩ cuộc đời đó, mình suy nghĩ bằng cái phân biệt thế tục của mình. Hơn, thua, làm sao muốn bán qua lời cho nhiều, làm sao để mọi người tôn trọng mình. Nhưng mà chúng ta quên đi rằng cái chuyện mà lời, lãi, tiền, bạc, thưa những thứ đó, nó không làm cho mình hạnh phúc được quý vị. Chúng ta thường thường lầm lẫn, chúng ta nghĩ rằng mình phải có tiền mới hạnh phúc, chứ chưa chắc. Thì chúng tôi thấy được rằng có nhiều người nằm trên bạc triệu đó quý vị, nhưng mà họ không có được có một người thương ở bên cạnh họ để mà cùng chia một bữa cơm tối với họ. Có những người đó, họ tưởng là họ có tiền là mang tới hạnh phúc, họ nghĩ như vậy, họ suy nghĩ như vậy, nhưng mà tội nghiệp họ quên đi một điều, hạnh phúc đó chỉ là giả tạm mà thôi. Nếu mình giàu, mình có tiền, người ta tới với mình chứ gì. Thưa, cái điều đó rất là mong manh, rất là tạm bợ. Cho nên xin quý vị tập suy nghĩ lại, hạnh phúc là ở chỗ nào? Thưa, khi tâm mình có sự thanh tịnh thì mình có niềm vui quý vị. Niềm vui chúng ta rất là giản dị. Nếu mình đi tìm niềm vui, mình mong cầu thì có cái niềm vui nó không có, mà niềm vui nó trở lại thành rất là nhanh. Cho nên cái người biết tu tập xin nhìn trở lại cái suy nghĩ của mình. Mình đã chạy quá lâu rồi, 30 năm suy nghĩ đến cuộc đời, lăn lóc bao lần, thành, bại, thịnh, suy. Khen thì mình vui, thưa, nhưng mà lời khen có được bao lâu? Giàu thì mình vui vẻ, nhưng mà tiền bạc mình có nắm được đâu. Chúng tôi thấy có nhiều cha mẹ, có nhiều bậc cha mẹ tội nghiệp. Vì khi chúng ta sống lên trong cái cảnh mà xã hội này có tiền là vui, có danh vọng là vui, rồi muốn trao truyền lại cho con của mình tiền bạc, danh vọng. Nhưng mà muốn có tiền, có danh, có vọng thì cha mẹ phải bỏ không biết bao nhiêu thời gian để mà tạo ra được tiền bạc và danh vọng. Nghĩ rằng mình phải trao truyền cái mà họ cho là vui cho con cái của mình. Tội nghiệp, trong khi họ quên đi rằng con của họ không cần tiền để mà vui, con của họ không cần họ nổi danh để mà vui, mà có khi con của họ chỉ cần cha mẹ ngồi lại với nhau, ngồi với nó ăn cùng một bữa cơm với nó. Thưa, chúng ta thấy những niềm vui như vậy mà chúng mình không để ý. Xin quý vị tập suy nghĩ lại một chút về cái việc tu tập. Khi hồi nãy chúng ta suy nghĩ, có một em nói chuyện với chúng tôi, chúng ta suy nghĩ về mặt thương yêu. Chúng ta thường thường chúng ta nghĩ rằng mình lớn lên, con mình nó qua đây nó phải cạnh tranh với thiên hạ, phải có học đúng vậy, phải có nghề nghiệp đúng vậy, phải có công ăn việc làm đúng vậy, phải có văn bằng đúng vậy, chứ đúng hết quý vị. Thì chúng ta cho các cháu những cái phương tiện vật chất để mà các cháu nó làm nên sự nghiệp, để mà làm nên cuộc sống của các cháu trong xã hội này. Nhưng có một điều mà dường như chúng mình không để ý là chúng ta không có cho mấy cháu một cái chỗ dựa tinh thần. Tôi thấy nhiều cháu Việt Nam tội nghiệp lắm. Có văn bằng, làm ra tiền, có địa vị, xe có, nhà có. Thế nhưng mà tội nghiệp, các cháu không có chỗ nào là các cháu hướng về trên phương diện tâm linh. Nhảy vào xã hội Mỹ, xã hội Mỹ nó cảm ơn anh, anh đã tham dự vào sinh hoạt của chúng tôi, nhưng mà xin lỗi, anh vẫn chưa phải là người Mỹ, da anh còn vàng, tóc anh còn đen. Chứ xã hội không có chấp nhận các cháu như một thành phần trọn vẹn của xã hội. Trong khi đó thì sao? Chúng mình đã quên, đã không có suy nghĩ tới chỗ này, và không tạo một cái điều kiện tâm linh các cháu. Khi các cháu mà nhảy vào cộng đồng Mỹ không chấp nhận, muốn tìm trở về cái nguồn gọi của mình, thì chúng ta đã không có chuẩn bị. Đã không có chuẩn bị. Và khi các cháu trở về nguồn cội, thì các cháu cảm thấy khó chịu ở cái nguồn cội của mình. Xin quý vị lưu ý tới chỗ này. Thưa, cho con mình học dễ quý vị, cho con mình tiền mua nhà dễ, nhưng mà cái quý hơn có lẽ là mình cho các cháu một cái điểm tựa tâm linh, một cái cội nguồn văn hóa để các cháu có thể trở về, để mà các cháu không còn cảm thấy bị cô đơn trống vắng, như là hàng triệu người Mỹ ngay trong đất nước của họ. Xin để ý cái chỗ này. Thứ ba là nhờ tu hành mà được. Thế tất cả những việc tu hành tại sao gọi là tu? Thế mình tập quý vị. Tu á, tức là mang những cái gì mình suy nghĩ, mình nghe được vào trong cuộc sống của mình. Xin quý vị đừng có nghĩ rằng tu là phải cạo đầu, phải bỏ son, bỏ phấn, chứ không phải như vậy. Chứ không phải như vậy. Đừng có nghĩ như vậy. Chứ tu là vậy. Chiều nay về nhà, mình đi chùa. 6 giờ mình về, đặt xe tới 6 giờ rưỡi. Chứ đi về nhà đó, thấy người thương của mình, có thể là vợ, có thể là người tình của mình ngồi đó, mặt mày có vẻ buồn. Thưa, nếu mà mình biết tu á, thì sao? Đi chùa về trễ chút làm gì buồn? Cho nên chúng ta nói như vậy chứ là mình là phàm phu, chưa biết tu. Là bởi vì mình nói như vậy chứ là mình mang tới cái sự đau khổ, xem có thể là họ thương mình, họ đợi mình, cho nên mình về trễ họ buồn. Phải thấy được là cái buồn, cái quạo của họ là do thương mà ra. Mà khi do cái nhân là thương á, thì có lẽ mình phải đáp lại bằng cái thương. Thương như vậy gọi là tu đó quý vị. Cho nên chút nữa chúng ta chạy xe ra ngoài đường, có một người họ gấp, cứ để cho họ đi, đừng tranh giành với họ ai phải hay là ai trái. Thưa như vậy tôi gọi là tu. Thưa, nếu chúng ta biết tu như vậy đó, thì chỗ nào cũng là đạo tràng cho mình tu tập hết quý vị. Có khi chúng ta nghĩ rằng cuộc đời nhiều phiền não quá tu không được. Thưa, cuộc đời là phiền não đó. Nhưng nếu biết tu thì sao? Chuyển ta bà thành tịnh độ. Cuộc đời này có thể là ta bà đầy sự khổ đau, nhưng nếu người biết tu thì cuộc đời này cũng có thể trở thành tịnh độ. Và ở đây Đức Phật dạy mình, người mà chỉ do suy nghĩ là không có đi vào được cái vô sư trí, tức là không có vào được cái bậc của Phật. Ở trong kinh nói rõ như vậy, không do nghe hay suy nghĩ, chỉ nhờ tu hành mà được giác ngộ, nên xưng là Phật. Quý vị nhớ ha, nghe Pháp quý lắm, suy nghĩ về Phật Pháp quý lắm, nhưng mà nếu chỉ có hai thứ đó thì chưa phải là Phật. Ở đây nói rõ là nhờ tu hành mà được giác ngộ nên gọi là Phật. Tức là chúng ta phải biết biến những cái giáo lý, những cái thực tập của mình trở thành xương, thành máu, thành tủy của mình. Thưa, khi đó chúng ta có thể sống được một cuộc sống an lành như là Phật. Đoạn kế tiếp Đức Phật nói, thiện nam tử, vì biết rõ pháp tánh nên gọi là Phật. Pháp tánh có hai, một là tổng tướng, hai là biệt tướng. Thế như vậy thì cái nhân để mà tu thành Phật đó là tu. Văn tư mà tu là quan trọng. Cái thứ hai là biết rõ được cái riêng và cái chung. Thưa, tổng tướng và biệt tướng. Tổng tướng là cái gì? Thưa, tổng tướng là cái toàn thể, cái bối cảnh lớn. Thưa, cái biệt tướng là gì? Biệt tướng là cái riêng biệt, cái mà chúng ta chỉ đối diện trước mắt mình thôi. Tôi lấy thí dụ. Bây giờ quý vị nhìn người vợ của mình hay người chồng của mình. Nếu quý vị thấy là người chồng của mình á, hay quạo quọ, hay bực bội, hay nóng nảy, hay khó chịu, thì chúng ta chỉ nhìn thấy cái gì quý vị? Đó là cái biệt tướng của người chồng thôi. Tức là cái riêng thì một cái cạnh khía, tức là một cái cạnh khía nào đó. Thì nếu mà chúng ta nhìn một chút nữa, ổng khó chịu, bực bội, rắc rối, khó khăn, thì đó là một mặt của con người ổng. Nhưng mà khác đó, biết lo cho con, biết lo cho vợ, biết lo cho mẹ cha, biết lo cho xã hội. Thì chúng ta như vậy thì chúng ta thấy thêm một mặt khác của con người đó. Thì như vậy thì chúng ta đã bắt đầu đi vào cái tổng tướng. Thưa, tổng tướng tức là nhìn toàn diện. Biệt tướng tức là nhìn một mặt của một cái sự kiện nào đó. Mình phân biệt cho rõ ha. Thường thường chúng ta khổ đó quý vị là bởi vì chúng ta nhìn biệt tướng mà chúng ta không thấy cái tổng tướng. Tôi lấy thí dụ. Một người ăn trộm. Quý vị thấy người đó xấu hay người đó tốt? Thường thường chúng ta cho là xấu. Tại sao xấu? Là bởi vì chúng ta chỉ nhìn cái biệt tướng, nhìn cái hành vi của người đó là người ăn trộm, chứ phải không là biệt tướng. không có của không cho mà lấy là xấu. Tuy nhiên mà chúng ta quên đi rằng nếu người biết tu tập á, bên cạnh cái biệt tướng nó còn nhìn cái tổng tướng. Thưa, có khi người đó không có việc làm, không có làm miếng, không có việc làm, trong khi đó vợ đói, con khóc, ba ơi ba con không có cơm ăn, ba ơi ba con đói quá. Thứ trong tình trạng đó thì mình thấy người đó chưa chắc là cái người hoàn toàn là xấu. Quý vị thấy không? Khi mà chúng ta nhìn cái biệt tướng thì mình dễ trách người lắm. Nhưng chúng ta nhìn cái tổng tướng thì chúng ta thấy có khi chúng ta hiểu được người đó hơn. Và chúng ta bắt đầu biết được khổ đau của họ để mà giúp cho họ qua được khổ đau. Trước đây có một người chồng than phiền với tôi, thầy coi đó. Làm đã bao nhiêu tiền, bà cứ đổ vào nữ trang ở trên rồi. Ở đây có vị nào vậy không? Chồng làm bao nhiêu tiền không biết, đem về bao nhiêu thì không có chịu, không có chịu để dành chỗ khác. Có bao nhiêu tiền là cứ đi mua vàng, đi mua cẩm thạch, mua hột xoàn thôi. Chồng cứ nhằn mà nhằn riết rồi nó thôi thầy ơi, nhằn cũng mệt quá, thầy hết nhằn rồi. Rồi, thưa người chồng thì nhìn người vợ là tại sao kỳ cục vậy? Mà chứ phải chi mà mang thường cũng không nói nữa. Một người thì cũng bị mang mấy cộng dây chuyền, bao nhiêu đủ quý vị? Ở đây quý vị phụ nữ nhiều, bây giờ một người có chừng bao nhiêu cộng dây chuyền là đủ? Mấy? Thưa mang một lần thì có một thôi, chứ không ai mang 10 cái mà trên cổ mình đang. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra là mang một lần một cộng dây chuyền thôi. Nhưng mà có bao nhiêu cộng dây chuyền trong tủ sắt của nhà là thỏa mãn lại chuyện khác. Chứ đừng cười, khoan cười ta, bây giờ phải nghĩ là mình thôi các quý vị. Thứ cái trục trặc là gì? Ông chồng chỉ bực với cái mà người vợ đã chi tiền quá nhiều vào việc nữ trang, chỉ thấy cho đó thôi. Nhưng mà nếu mà hiểu được bà vợ thì tội nghiệp lắm quý vị. Lớn lên trong cảnh là nghèo mà, hồi nhỏ họ bắt đầu biết làm viện đó, tức là 13, 14 được con gái lớn lên bắt đầu biết làm viện đó, thì không có những thứ đó. Thấy được một cái người lối xóm có được những cái cổng dây chuyền đẹp, có những cái bông tai đẹp, cô ta có cái niềm mong ước mà mong ước từ hồi nhỏ mà không thành tựu được. Thế cho tới khi mà có khả năng thành tựu á, thì người ta thường thường sẽ đi quá trứng là sống lại những cái giấc mơ của thời niên thiếu mà mình chưa sống được. Thế chúng ta thấy như vậy á, để mà biết được cái khuynh hướng tâm lý của người vợ đứng ở chỗ nào khi mà làm những cái hành động mà chúng mình nghĩ rằng có thể là dị kỳ. Ở đây cũng vậy. Ở đây quý vị nào có đi tập nhảy đầm không? Ở đây có vị nào mà 60 tuổi rồi mới đi học nhảy đầm không? Thế tại sao cưới? Thưa như vậy, tôi xin nói lại cho chúng ta hiểu được cái biệt tướng và cái tổng tướng. Thế như vậy nè quý vị, có những người càng nhằn nói trời ơi thầy coi đó, ba con sinh chứng rồi, tôi hỏi làm gì sinh chứng? Ông á, 58 tuổi rồi mà giờ đi mướn người ta dạy nhảy đầm. Thưa, nếu quý vị có cha có mẹ mà như vậy thì quý vị thấy sao? Nếu chúng ta khó chịu á, chúng ta chỉ nhìn biệt tướng mà không thấy cái tổng tướng. Biệt tướng là mình nghĩ rằng cỡ đó là phải đi chùa, cỡ đó là phải niệm Phật, cỡ đó là phải làm phước. Thế chúng ta chỉ nhìn bằng cái lăng kính của mình, nhìn bằng cái lăng kính của mình. Nhưng mà biết đâu ông cụ từ hồi nhỏ, có thể là hồi 18, 19, 20 tuổi, xem một cuộc phim thấy người ta nhảy đầm đẹp quá, muốn học nhảy, nhưng hồi đó chưa học được. Lính trang nè, công việc làm đủ thứ, không có phương tiện. Vậy thì bây giờ rảnh nghĩa, rảnh tay rồi, con lớn lên rồi, cháu lớn lên rồi, vậy thì có thời giờ trống. Thưa ông cụ, có thể trở lại sống cái mong cầu mà chưa thỏa mãn được của mình trong cái thời niên thiếu. Thì nếu chúng ta thấy như vậy đó quý vị, thì chúng ta có thể hiểu được cái người thương của mình hơn, và chúng ta không có trách người thương. Về việc tu tập cũng vậy. Nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó hành hạ tôi. Trong Kinh Pháp Cú nói như vậy, nếu mà mình thấy nó mắng tôi, nó hành hạ tôi đó, thì người đó vẫn tiếp tục sống trong thù hận không nguôi. Chứ chúng ta có biết đâu, có khi họ mắng mình đó, họ đánh mình đó, họ chửi mình đó quý vị. Chưa là bởi vì có khi họ không biết, nhưng mà chính họ họ thấy rằng họ là cái người thất thế. Chứ có khi mà mình cảm thấy là mình không còn cái vị trí, không còn cái thế của mình mà mình mong muốn đó quý vị. Nhiều khi người ta nổi giận, trách trời, trách người khác. Thưa, nếu chúng ta hiểu được sau lưng á, thì có khi chúng ta hiểu được những người thương của mình. Ở đây mấy cụ có bao giờ bị con cháu trách là nội ngoại khó quá không? Ở đây các vị có thấy chị nào thấy những người lớn tuổi mà có huynh hướng khó không? Không biết tu thì họ khó. Tại sao mà họ khó? Lẽ là mình ngồi mình nghĩ lẽ ra lớn tuổi phải dễ dễ chút cho con cháu nó gần, phải không? Đã không cảm thông được cái nó rồi mà còn khó nữa thì làm sao con cháu gần được? Chúng ta chỉ nhìn cái biệt tướng mà quên cái tổng tướng. Thưa tội nghiệp, có khi họ thấy họ không còn cái thế nào nữa quý vị. Vì lớn tuổi đó, vì hồi nhỏ thì họ có thể có tiền, có thể nói người ta nghe. Vậy thì một lúc nào đó họ là thấy một lúc nữa họ dường như họ có cảm thấy là họ không còn hữu dụng nữa rồi. Vậy thì khi đó là sao? Thưa trong cái tâm trạng mà thấy mình không còn được cần đến, không là cái người mình không còn được nghe tới, thì mình có khuynh hướng quạo quọ bực bội và cái đó trở thành một cái dòng luẩn quẩn. Khó khăn là để chi? Để tỏ ra mình còn một chút gì đó là quan trọng. Khó khăn là để chi? Để tỏ ra mình có một cái gì đó để mình đóng góp cho cuộc sống gia đình. Thưa, nếu mình thấy như vậy mình thương họ hơn, và thấy như vậy thì mình sẽ mình giúp cho họ vượt qua những cái mà nó xảy ra hoàn toàn nằm trong cái chiều sâu vô thức. Tôi nói lại, vô thức quý vị. Khó khăn là gì? Tại sao mình khó? Thế là mình thấy mình quan trọng, mình thấy là mình đúng, mình sửa chỗ này, mình chỉ chỗ kia, mình tất cả những điều đó là nó một cái chiều sâu vô thức trong cái ta là giải thức của mình, nó hiểu là. Và nếu mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng mình thấy thương cuộc đời hơn và chúng ta không có trách cuộc đời. Thưa, như vậy là tổng tướng và biệt tướng. Người biết tu tập phải nhìn thấy cái biệt tướng nhưng mà cũng nhìn thấy cái tổng tướng, phải thấy cho rõ quý vị. Thưa, cái đoạn sau, nhờ thành Phật á thì cũng đoạn được hai cái nghi. Thứ nhất là tu hành, cái thứ hai là thấy rõ hai cái tướng biệt và tổng tướng. Và điều thứ ba đó là đoạn được hai cái nghi, một là phiền não nghi, hai là vô kiến nghi. Thưa, phiền não nghi là gì? Thưa, phiền não nghi á, tức là những cái nghi ngờ mà nó có tính chất có cản trở mình trên con đường tu tập, trên con đường hạnh phúc của mình. Thưa, có khi nào quý vị thấy người ta cười, người ta cười mà mình mỉ người ta cười mình không? Có khi nào mình thấy người ta chỉ nhìn một cách vô tình thôi mà mình nghĩ là ta nhìn mình không? Ở cái chỗ này Đức Phật nói là ngay chỗ này đó. Chưa, tức là sao? Việt Nam mình nói có một câu rất là dễ thương, tức là có tịch thì sao quý vị? Có tịch thì mình nhúc nhích. Tức là người ta nói chuyện mô la hú đụng tới mình, nhưng mà vì chúng ta có cái gì đó, chúng ta mới nhảy lên. Thưa, cái đó gọi là phiền não chướng nghi đó. Tôi lấy ví dụ, tôi thấy mình về tu tập, ví dụ mình niệm Phật, hay mình niệm Phật hoài, mình siêng năng niệm Phật, đi ra niệm Phật, đi vô niệm Phật, ngồi niệm Phật, đứng niệm Phật, chạy xe niệm Phật, niệm Phật hoài, rồi phải có người đã trề môi tu cái gì, đại khái là bộ cái tu cái gì, rồi thì họ nói chuyện của họ chứ, phải không? Mà họ nói như vậy cái mình nhột, mình nói thôi giờ trước mặt người đó không thành niệm Phật nữa. Thế như vậy là sao? Cái đó là cái nghi phiền não đó quý vị. Vậy thì nếu biết lòng mình là thẳng, xin cứ tiếp tục đi với cái lòng thẳng của mình. Còn chuyện mà họ nói chuyện đó đó, nó không có ảnh hưởng tới mình. Quý vị thấy ha, vấn đề đặt ra, cái đó là cái nghi thứ nhất. Cái phiền não nghi thứ hai á, là nghi không biết mình tu này có được nên thân gì không. Tôi thấy cái chỗ này, cái người mà trí thức chừng nào hay bị chỗ này chừng ấy. Bởi vì người trí thức hay có cái băn khoăn là hay đặt, gọi là đặt lại cái vấn đề niệm Phật, cầm sao chuỗi niệm à, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, không biết niệm gì đúng không à, rồi mình khởi rồi cái niệm không đúng rồi mình nghĩ tới những chuyện khác, niệm sao à đúng, niệm sao là phải, niệm sao dân dân, chúng ta có một lúc nào đó thì sực nhớ cái niệm Phật thì sao? Thưa, mình đã mất một khoảng thời gian rồi. Thường thường chúng ta cái bệnh này là bệnh của người biết nhiều. Biết nhiều chừng nào á thì dễ có cái nghi này chừng ấy. Là bởi vì sao? Bởi vì quý vị biết cái chuyện đường đi mà. giống như một cái người mà đi từ đây lên San Francisco vậy đó. Nói chắc đường này không biết nên thân hay không, thôi trở về El Camino. Rồi nếu như vậy cuộc đời tu tập mình sao quý vị? Nói sao? Tới đâu trước? Tới trình độ trước hay tới nhà hoàng trước? Tôi chắc chắn là tới nhà hoàng trước, bởi vì mình họ tu có tới đâu trên. Cho nên cái chuyện này, chuyện tu tập, xin quý vị đừng có nghi ngờ. Nghe nói là tại sao mà người ta tu sao thấy nên thân quá, còn mình tu sao là không nên thân? Thưa, nên thân không nên thân là tùy cái cảnh của mỗi người. Chúng ta quên đi biệt tướng, nhưng mà chúng ta quên nhìn cái tổng tướng. Có thể người đó họ tu được quá chừng quá đổi đi là bởi vì nhân duyên của họ tốt, hoàn cảnh gia đình lớn lên tốt. Còn mình có thể mình biết sao. Vậy thì cái chuyện vấn đề quan trọng là tu tập. Giống như nấu cơm vậy đó. Xin quý vị nếu nấu cơm á, biết có lửa, có nước, có gạo, một lúc nào có cơm chín mà thôi. Còn mình á, cứ nấu mà muốn cho nó mau. Nấu chút dở nồi, nấu chút dở nồi, dở riết thì sao quý vị? Nồi cơm nó trở thành một câu trả lời, nồi cơm nó sình thôi. Thì cái chuyện tu tập là vậy đó. Chưa, ở đây á, là mình tránh được cái gọi là cái phiền não nghi. Cái nghi mà nó trở ngại cho cái việc mà tu tập của mình. Cái nghi thứ hai nữa là cái nghi vô ký. Vô ký tức là không có tất chất nhất định. Ở Việt Nam mình có những câu rất là dễ thương. Một lo con bò trắng răng. Vì cái bài đó không? Không biết hả? Chính là mà lo những chuyện mà nó không có dính dáng đến của mình. Quý vị có hiểu được không nè? Vô ký tức là nó không có một cái ký định, nó không có chính xác. Tôi lấy ví dụ, cái người tu tập, mình tu, cái chuyện này chuyện của mình. Có phải vậy không nè? Có những người ngồi lo tại sao thế giới không có tu. Quý vị hiểu được không nè? Có người lo tại sao mà con mình không có theo đạo Phật. Có người lo tại sao mà xã hội này nó không có chuyện mà nương vào chánh pháp. Thưa cái chuyện đó đó quý vị, mình lo đó, thực sự nó cũng không làm được gì trên. Cái vấn đề đặt ra là mình có tự bắt đầu bằng chính mình trước hay không. Quý vị có hiểu được chỗ này chưa nè? Thường thường chúng ta lo là lo chuyện mà ở Việt Nam mình gọi là lo bàn quan thiên hạ đó, tức là lo những chuyện nó không dính dấp cho mình. Cái chuyện người ta tu hay không tu là chuyện của người ta. Cái chuyện quan trọng mình có thể làm được là mình tu tập cho mình. Chúng ta không thể nào ngồi đó rên trời ơi xã hội này sao nó bạo động quá chừng. Mà đúng vậy quý vị, bạo động. Người ta giết nhau, người ta đánh nhau, người ta bắn nhau, người ta buồn bã rồi người ta đụng xe cho nhau chết. Thế cái chuyện đó là cái chuyện nó xảy ra. Vấn đề của người biết tu tập á, là trong cái hoàn cảnh như vậy, cái gì mình có thể làm được cho mình, cho những người thương của mình, không xa vào cảnh đó. Quý vị thấy không? Chứ không phải là mình có lòng ích kỷ. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ ngồi đó mà than thở cho bóng tối đó, chết rồi, trời ngoài tối quá, tối quá, tối quá. Thưa quý vị, khóc 10 năm thì trời vẫn tối à. Cái vấn đề đặt ra cho người biết tu tập, nếu mình có một cái diêm thôi, không cần cái đốt, cái diêm thôi. Thưa, mình sẽ đốt cái diêm của chính mình. Thưa, biết đâu trong tối đen như vậy có những người khác và những cái diêm tương tự. Thì nếu chúng ta đốt cái diêm của mình á, mình làm tròn phận của mình, thì có khi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, có những người khác họ cùng làm như là mình làm vậy. Cho nên ở đây cái gọi là vô ký nghi đó, thưa là chúng ta có ngồi để chúng ta nghi về những chuyện nếu mình làm vậy có biết nên thân hay không. Thưa, xã hội bạo động, nhưng mà chỉ có một người không bạo động á thì xã hội này bớt đi một cái sự khổ đau. Hồi xưa có một cái người Trăng Tử và Liệt Tử bên Tàu, Trăng Tử với Mạnh Tử, có một người họ trách Mạnh Tử. Ông là cái người mà lo chuyện, ông là cái người mà làm chuyện không có học thế. Trong khi mà cả thế gian này đều lo chuyện tiền bạc lợi danh, ông là người đi lo chuyện nhân nghĩa, làm chuyện không có hợp thời. À, thưa, cái nghi đó là cái nghi gọi là vô ký nghi đó. Thì ông Mạnh Tử ông trả lời, ông nói như vậy. Gia đình có 10 người con, mà 9 người ăn xong không có chịu làm. có người làm thôi. Thì cái người đó nên nghỉ làm luôn, ai cái người đó nên tiếp tục làm? Câu trả lời là sao? Người đó phải tiếp tục làm chứ, bởi vì nếu không á thì cả nhà đều đói. Tương tự, cái chúng mình không thể nói rằng cả xã hội này không có tu, rồi mình cũng không thèm tu. Chứ biết đâu á, chồng mình không có chịu tu, con mình không có chịu tu, cháu mình không có chịu tu, nhưng mà nhờ mình tu một chút thôi mà cái gia đình nó không đến nỗi là tan nát như là những trường hợp khác. Như vậy thì trong trường hợp của chúng mình, xin quý vị làm những cái gì mình có thể làm được, đừng có đợi người khác làm mình mới làm. Nếu mình thương được, xin làm trọn cái công việc của mình. Nếu mình thứ tha được, xin làm cái phần mình đi, rồi cái phần của người khác là chuyện của họ. Từ cái đó, như vậy thì cái người biết tu tập thấy rõ được hai cái nghi. Một là nghi về phiền não, biết có tu tập có giải thoát hay không. Hai nữa là nghi á, người ta làm vậy mình làm khác hơn, mình có thành công hay không. Cái vấn đề là vấn đề không quan trọng. Cái chuyện tu tập của chúng ta đó giống như cái người mà có diêm quẹt mà đốt lên giữa đêm đen vậy đó quý vị. Tôi thấy nhiều khi mình nói chuyện ngược dòng thiệt á, ai cũng cho tiền bạc là quan trọng. Nhưng đạo Phật cho tiền bạc quan trọng, nhưng không phải là quan trọng nhất. Cái vấn đề đặt ra cái giá trị cái xã hội mình đặt chỗ nào. Thưa thôi, để tuần tới mình nói thêm những chuyện khác nữa vì mình nhớ. Văn tư tu, tu là quan trọng. Nghe, hiểu, ứng dụng vào cái việc tu hành. Cái hai là nhìn trong cuộc sống của mình, xin quý vị tập. Cái biệt tướng mình không cần tập mình cũng thấy nữa, quen như vậy rồi. Nhưng mà phải thấy cái tổng tướng. Thấy một cái hành vi, xin nhìn sâu sau lưng hành vi đó để thấy cả một cái thế giới sau lưng cái hành vi đó. Thấy một con người có một hành động nào đó, xin nhìn sâu sau cái hành động của nó để mà thấy được cả một cái thế giới sau lưng cái hành động đó. Thì thấy như vậy, tức là tập nhìn theo cái thấy của Phật, biệt tướng và tổng tướng. Và cái thứ ba để một mình tu tập được á, là xin quý vị tập. Trong cái việc mà mình tu tập, nó có khi mình cảm thấy mình đi ngược gió, đúng vậy. Nhưng mà nếu mình tiếp tục mình đi đó, thì mình sẽ tới bên bờ. Đừng băn khoăn cái chuyện của người ta làm, mà băn khoăn cái chuyện mình có thể làm được hay không. Tôi thấy ông Tổng thống Mỹ, ông Kennedy đó quý vị, ông học một cái bài ổng không học Phật, ổng biết đạo Phật là gì nữa. Bởi vì cái hộ làm Tổng thống đó, khi mà dụ đạo Phật ở Việt Nam á, ổng hỏi chứ tại sao nghe nói Việt Nam không có đạo Phật, họ là ai vậy? Và ông nói một câu rất là gần đạo Phật: xin đừng hỏi đất nước đã làm gì cho anh chị em, anh chị em phải hỏi là anh chị em đã làm gì cho đất nước. Tương tự, không hiểu không biết đạo Phật nhưng mà nói một câu rất là tương tự. Vậy thì khi mà chúng ta đặt cái vấn đề là phiền não nghi và vô kiến nghi đó, tức là cái vấn đề đặt ra mình đã tu tập được bao nhiêu, mình đã làm cái đời bớt khổ được bao nhiêu, mình đã làm cuộc đời này thêm được bao nhiêu niềm vui. Đừng có băn khoăn về chuyện của người khác làm. Người thấy tức là mình làm được xin làm, mình tu được xin tu, mình làm cái đời bớt khổ xin cứ làm đi. Đừng có dòm người kia có họ làm hay không làm, chuyện đó là chuyện của họ. Thì chúng ta nghĩ ở đây, và tuần sau thì mình sẽ học thêm những cái phần khác. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.